Xin chào quý ông bà, anh chị em. Chúng ta đã học qua Thánh Vịnh 101 rồi. Hôm nay chúng ta bắt đầu Thánh Vịnh 102. Những lời than vang rên xiết trong cái cảnh gian truân. Và họ kêu cầu danh của Chúa trong cái lúc gặp gian truân khốn khó. Cho nên Thánh Vịnh này gộp chung hai cái bài thơ về cái lời kêu vang của bệnh nhân bị bỏ rơi từ câu 2 đến câu 12. Và một cái lời cầu nguyện xin cho Jerusalem được tái thiết. Chúng ta thấy ở trong câu 13 đến câu 23, rồi câu 29. Và ở trong này chúng ta cũng thấy những cái từ mà người ta dùng, ăn cho trấu đã thành cơm bữa, nước mắt hòa nước uống. Đó là diễn tả cái tình trạng bỏ ăn, phải ăn chay, phải rắc cho đầy người để tỏ lòng sám hối, kêu vang Chúa thương xót đến mình. Thì chúng ta thấy ở trong cái phần này để chúng ta bắt đầu đọc và chúng ta hiểu là từ cái phần đầu là cái lời kêu vang xin trợ giúp. Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khẩn, tiếng con kêu mong được thấu tới Ngài. Buổi con gặp gian truân, xin Ngài đừng ẩn mặt. Trong ngày con cầu cứu, xin Ngài lắng tai nghe và mau mau đáp lời. Và từ câu 4 đến câu 12 đều diễn tả cái nỗi khốn khổ mà ở đây người ta diễn tả cuộc sống nó khốn khổ như là trong hỏa lò nóng bức, nhưng mà tất cả đều cháy tan thành thành khói, diễn tả sự trống rỗng hoàn toàn. Vì đời con tháng ngày tan thành khói, tức là tan thành khói thì bay đi thôi, tức là cả cuộc đời nó trống rỗng mà nó lại khổ cực, cả đời chẳng được gì mà lại khổ cực khốn cùng. Vì vậy mà chúng ta hiểu được cái nỗi lòng của một người đau khổ trong cái cảnh khốn cùng. Vì đời con tháng ngày tan thành khói, xương tủy nóng rang như hỏa lò, tim héo hắt tựa hồ cỏ dập, nên chẳng còn tưởng đến miếng ăn. Vì con những kêu gào rên rẫm, mà thân thể chỉ còn da bọc xương. Con chẳng khác bồ nông miền sa mạc, tựa như cú vọ trốn hoang tàn. Suốt năm canh trằn trọc, phận như chim hạc đẻ, phận như chim lạc đàn đậu mái hiên. Chim nó sống từng đoàn, nó bay từng đàn, nhưng mà khi nó lạc rồi nó không biết đi về đâu hết, tại vì cái đàn nó đã đi mất rồi. Và nó chỉ đậu đó và nó không biết làm sao để mà sống được. Vì vậy mà cuộc sống của một người khốn khổ bị bỏ rơi trong cái cảnh khốn cùng, thì chúng ta thấy cái lời, cái cách mà người ta dùng những cái hình ảnh xung quanh để diễn tả về cái nỗi đau khổ bị bỏ rơi của mình trong khốn cùng. Quân thù địch cả ngày phỉ báng, giận điên lên chúng nguyền rủa thân này, ăn cho trấu đã thành cơm bữa, nước mắt hòa nước uống thường khi. Vì Chúa nổi trận lôi đình, ra oai nổ khí, nhấc con lên rồi quẳng ra xa. Ngày tháng đời con chiều tà bóng ngã, tấm thân này cỏ úa vàng khô. Cả một cuộc sống nó như là một cái cỏ úa vàng khô, nó khốn khổ như là bóng chiều tà rồi, tức là hết cái niềm hy vọng rồi. Và ăn chay rắc cho, ăn cho trấu đã thành cơm bữa rồi, ăn chay đêm ngày kêu cầu Chúa, khốn cùng như vậy mà không có cách nào ra được hết. Xin Chúa cứu giúp. Và từ câu 13 đến câu 23 là diễn tả về cái lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa ngự đến, Chúa thương xót bao nhiêu sự sụp đổ của Jerusalem cần phải được tái thiết. Chúa thương xót, Chúa đến để nhìn thấy tất cả đều sụp đổ, cần sự tái thiết, cần sự thương xót của Chúa để giúp cho dân trở về và xây dựng lại. Nhưng lạy Chúa, muôn đời Ngài ngự trị, trải bao thế hệ thiên hạ nhắc đến Ngài. Chính Ngài sẽ đứng dậy và thương xót Sion, vì nay đã đến thời thi ân giáng phúc. Bề tôi Ngài lưu luyến đá tường thành sụp đổ, lòng những xót xa nhìn đống tro tàn. Bây giờ chư dân sẽ sợ uy danh Chúa, mọi đế vương hoàn cầu quý kính Ngài vinh hiển, vì Chúa sẽ xây dựng lại Sion, sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ. Người đói nghe dân bị bóc lột kêu cầu, chẳng khinh thường lời họ kêu xin. Điều này phải ghi lại cho đời sau được biết, dân hậu sinh phải ca tụng Chúa Trời, vì Chúa đưa mắt từ tòa cao thánh điện, từ trời xanh đã nhìn xuống cõi trần, để nghe kẻ tù đầy rên xiết thở than, và phóng thích những người mang án tử. Rồi ra ở Sion, người người sẽ rao truyền danh thánh Chúa. Tại Jerusalem, ai nấy ngợi khen người. Khi mọi nước, mọi dân tập trung về để thờ phượng Chúa. Đó là cái lòng thương xót của Chúa. Trên cái đống tro tàn, mọi người được Chúa đói thương mà cho trở về để xây dựng lại Jerusalem. Và mọi người ai nấy đều ngợi khen Chúa, mọi nước mọi dân đều tập trung về để thờ phượng Chúa, là cái giai đoạn họ đã nhìn tới cái ơn cứu độ phổ quát cho mọi dân tộc chứ không phải cho riêng gì người Do Thái nữa. Là một cái nhìn xa hơn của tác giả Thánh Vịnh này. Họ đã diễn tả một cách sâu xa, và từ câu 24 đến 29 đến cuối cái bài Thánh Vịnh 102 này diễn tả cho chúng ta cái việc Ngài xin Chúa giải thoát khỏi những cái sự khốn cùng mà mọi người đang phải chịu, đang đau khổ. Chỉ xin lòng thương xót của Chúa, nhưng mà xin Chúa ra tay giải thoát, chứ không thể mà cứ kéo dài mãi. Chúa làm tôi kiệt sức giữa đường đời, tuổi thọ tôi người rút ngắn lại. Con nói, lạy Thiên Chúa của con, Ngài là đứng vạn đại trường tồn, xin đừng cất mạng con giữa cuộc đời gian dở. Xưa Chúa đã đặt nền trái đất, chính tay Ngài tạo tác vồn trời, chúng tiêu tan, Chúa còn hoài. Tức là những người mà Chúa đã tạo dựng cái vũ trụ này, Chúa cứ tồn tại mãi. Nhưng mà những kẻ mà không kính sợ Chúa thì tiêu tan. Chúng thì tiêu tan, Chúa còn hoài. Chúng như áo cũ, thảy rồi mòn hao. Ngài thay chúng khác nào thay áo. Nhưng chính Ngài tiền hậu y nguyên, tháng năm Ngài vẫn triền miên. Con cháu bề tôi sẽ an cư lạc nghiệp và dòng giống tồn tại trước nhan Ngài. Bởi vì Chúa là Chúa hằng sống, Chúa của người sống, chứ không phải là Chúa của người chết. Cho nên Thiên Chúa vẫn tồn tại, và Thiên Chúa vẫn cho những người công chính tiếp tục ở đời này cũng như đời sau. Bên kia thế giới, dĩ nhiên linh hồn của những người công chính thì tiếp tục sống, và con cháu thì lại được tiếp tục an cư lạc nghiệp, chứ không có bị đày đọa mãi được. Và đó là cái lời cầu xin để Chúa giải thoát, và họ đặt tất cả niềm tin ở nơi Chúa. Rồi đến cái bài ca tụng Chúa là đứng từ bi nhân hậu ở trong Thánh Vịnh 103. Thì trong này diễn tả về con người vốn xuất thân là hạt bụi, cho nên chẳng con người chẳng là gì hết, và kêu gọi mọi người hãy ca ngợi Chúa. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi hãy chúc tụng thánh danh. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của người. Chúa tha cho người, cho ngươi muôn ngàn tội lỗi. thương chữa lành các bệnh tật ngươi, cứu ngươi khỏi chốn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà, ban cho đời ngươi chứa chan hạnh phúc, khiến tuổi xuân ngươi mạnh mẽ tựa chim bằng. Đó là cái lời kêu gọi hãy ca ngợi Chúa, vì ý thức mình là cái thân phận hạt bụi, là bụi tro chẳng là gì hết, lại càng là cát bụi do tính vô thường của nó nữa. Hôm nay có ngày mai mất, hôm nay khỏe mạnh ngày mai thì đau yếu và suy sụp rồi. Như cỏ nội hoa ngoài đồng, sớm nở thì chiều đã tàn rồi. Tuy vậy, con người cũng là tác phẩm và là con cái của Thiên Chúa. Thiên Chúa toàn năng, nhưng sự cao cả đích thực của người là ở khả năng yêu thương vô bờ bến của người, khả năng khơi lên cái ngọn lửa yêu mến từ chính cái nguồn lửa thiên nơi Thiên Chúa. Đặc tính của Chúa là thương xót và thứ tha. Cho nên Chúa là tình yêu, cho nên đặc tính của Chúa là thương xót và tha thứ vô điều kiện. Nhưng mà mình nhận được hay không là chuyện riêng của mình nữa. Mình không chịu nhận thì Chúa cũng đành chịu thôi, vì Chúa tôn trọng tự do của mình. Về điểm này, tác giả Thánh Vịnh dùng một cái hình ảnh đơn sơ nhưng kỳ vĩ. Khoảng cách bao la giữa đất trời, giữa đông tây, không phải chỉ về tính vô biên của Thiên Chúa cho bằng tình yêu đầy trắc ẩn của người. Diễn tả mình thì diễn tả tình yêu của người cha, người mẹ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, thì diễn tả dùng cái hình ảnh đó. Công của cha như núi Thái Sơn nghĩa là cao vời vợi, không có thể nào đền trả được, mà người mẹ thì yêu thương biển hồ lai láng, nó tuôn chảy mãi, không có bao giờ người mẹ không có thương con của mình, lúc nào cũng yêu thương con của mình hết. Và ở đây thì người ta dùng cái hình ảnh giữa đất và trời nó xa bao nhiêu, thì tình yêu của Chúa, lòng thương xót của Chúa nó cũng lớn hơn bấy nhiêu nữa. Cho nên qua thánh vịnh này, người Kitô hữu khám phá thêm nhiều cái âm hưởng về Thiên Chúa. Thiên Chúa nhân từ bởi người quá biết chúng ta là cát bụi, là con số không chẳng là gì trước mặt Chúa hết. Nhưng mà Ngài yêu chúng ta, Ngài tạo ra chúng ta để hưởng hạnh phúc với Ngài. Cho nên con người té lên té xuống suy sụp mà Ngài vẫn nâng đỡ. Chỉ có khi nào con người kiêu căng, cứ cho mình không cần tới Thiên Chúa, thì đó là những người cố chấp chống lại Chúa Thánh Thần. Thì họ đi vào cái hỏa ngục đời đời là do họ quyết định. Còn Chúa luôn luôn yêu thương. Và Chúa biết là con người yếu đuối, con người là cát bụi, cho nên Chúa yêu thương nhân từ. Và cũng vì người đã muốn kinh qua kiếp sống làm người, gồm cả đau khổ, cái chết và thậm chí cả những cám dỗ mà Chúa Giêsu đã trải qua ở trên trần gian này. Ơn tha thứ của Chúa đã được biểu hiện nơi chính thập giá của Chúa Kitô, được dương lên như một cột cờ hiệu phất cao cho toàn thế giới và lịch sử loài người cho đến ngày tận thế. Để nhìn đến thập giá, chúng ta biết Chúa yêu đến độ nào. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình. Cho nên Chúa yêu và Chúa diễn tả cụ thể rõ ràng tột cùng cho tới chết trên thập giá. Không có tình yêu nào lớn hơn được. Và cái giao ước giữa Chúa với Israel đã trở thành vĩnh viễn và phổ quát. Nó đi tới một cái giao ước cho toàn cầu, cho tất cả mọi người, chứ không có dừng lại ở một dân tộc nữa. Israel được chọn đầu tiên để chuẩn bị cho đấng cứu thế đến, và Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ toàn thể nhân loại, Ngài đã đến, và Ngài đã đến không phải để cứu chuộc Israel mà thôi, mà để cho toàn thế giới. Cho nên tất cả những phúc lộc Đức Giêsu mang đến cho chúng ta vượt xa những cái mong chờ của tác giả. Cho nên những chân lý tin mừng và ơn cứu độ đưa đến sự sống muôn đời. Và tác giả của Thánh Vịnh hướng về Đức Kitô, nhưng mà chắc là không có hiểu nổi tới cái độ sâu xa về sự sống đời đời mà Chúa Kitô mang đến. Vì Chúa mặc khải từng giai đoạn một. Sự trường tồn của Hội Thánh ngày hôm nay, sự đông đảo những chứng nhân của Chúa Kitô và cả trong quá khứ và trong tương lai, và cuối cùng là cảm nghiệm của mỗi người chúng ta về Thiên Chúa trong cái đời sống hiện tại của từng người chúng ta. Chúng ta cảm nghiệm được cái tình yêu của Chúa, sự liên kết mật thiết với Chúa, sự khao khát tìm kiếm Chúa. Thì chúng ta mới có thể làm nhân chứng cho Chúa ở giữa trần gian, cũng như bao nhiêu chứng nhân đã từng sống ở trên trần gian. Cho nên đó là những cái động cơ khiến chúng ta trông cậy vào Chúa mà miệng vang lời ca tụng vinh quang của Thiên Chúa tràn ngập cả vũ trụ này, trời và đất xa bao nhiêu đi nữa, thì tình yêu Thiên Chúa nó còn cao thẳm hơn nữa, còn cao vời mà không có từ nào diễn tả được. Người ta dùng cái hình ảnh đó để diễn tả. Cho nên năm câu đầu kêu gọi con người chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi hãy chúc tụng thánh danh. Chứ không phải chúc tụng mà cho có, nhưng mà chúc tụng toàn thân tôi, tức là hết tâm hồn, hết thân xác, hết trái tim của mình yêu mến Chúa, chúc tụng Chúa. Rồi đến câu 6, câu 8 nói về những cái ân sủng của Chúa mà Ngài thương xót Israel và Ngài tiếp tục nâng đỡ, kêu gọi dù cho Israel phản bội, và cũng là hình ảnh của linh hồn của mỗi người chúng ta. Dù chúng ta tội lỗi, Chúa vẫn yêu thương chúng ta. Chúa phân xử công minh bên quyền lợi những ai bị áp bức, mặc khải cho Môi-se biết đường lối của người, cho con cái nhà Israel thấy những kỳ công người thực hiện. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, Ngài chậm giận và giàu tình thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm. Và ngay cả Chúa Giêsu sẵn sàng tha tất cả cho chúng ta. Chúng ta thấy người trộm lành ở trên thập giá. Hôm nay Ngài về nước Ngài, xin nhớ đến tôi cùng. Và dù ông ta đã giết người trộm cắp, tội kinh khủng đến độ phải chịu đóng đinh thập giá, thì Chúa đã hứa ngay thiên đàng cho anh ta: ngay hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với ta. Chúng ta thấy Chúa không có kể gì tội lỗi của chúng ta, Chúa gánh hết, Chúa sẵn sàng tha thứ tất cả. Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm đâu. Như trời xanh trỗi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ người cũng trỗi cao. Cho nên trời xanh ở dưới mặt đất thì nó xa biết bao nhiêu. Chúng ta không có cái tốc độ để mà cái thước đo để mà tính, người ta phải tính bằng năm ánh sáng. Nguyên từ mặt trời đến trái đất thôi là chúng ta đã có một cái khoảng cách nó quá xa đến độ mà không thể nào tưởng tượng được. Chúng ta cứ tưởng tượng 300.000 cái số một giây tốc độ của ánh sáng, mà một nhân cho 60 là 1 phút, rồi nhân cho 7, nhân cho 8, 8 phút. Thì nó ra là 10 18 triệu km, 10 10 180 triệu km, rồi rồi nhân cho 8, khoảng cách của mặt trời. Là nó ra như vậy mà chúng ta thấy là nó lên cả ngàn, tức là 1 tỷ km rồi. Thì cả cái bầu trời này nó xa biết chừng nào, người ta phải tính bằng bao nhiêu năm ánh sáng. Và nếu mà nói cho cùng là 15 tỷ năm ánh sáng thì không thể nào tưởng tượng được. Cái thế giới nó vẫn cứ tiếp tục, và bầu trời nó cao xanh bao xa như vậy, nhưng mà cũng chỉ diễn tả một phần nào đó tình yêu của Chúa thôi. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta. Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn. Người quá biết ta được nhồi nắng bằng gì, hẳn người nhớ ta chỉ là cát bụi. Chúa biết quá rõ chúng ta chỉ là cát bụi thôi. Và Chúa biết rõ Chúa làm ra chúng ta mà. Kiếp phù du, tháng ngày vắng vọi, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng. Một cơn gió thoảng là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết mình. Nhưng ân tình Chúa thiên thu vạn đại, dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn. Chúng ta thấy tình yêu của Chúa nó vĩ đại, lòng thương xót của Chúa. Chúa biết rõ và Chúa vẫn nâng đỡ chúng ta. Người xử công minh cả với đời con cháu, cả những ai giữ giao ước của người và nhớ tuân hành mệnh lệnh người ban. Rồi từ từ câu 19 cho tới kết thúc 19 đến 22 thì chúng ta thấy cái lời ngợi khen ca tụng Thiên Chúa là vua, Ngài ngự trên nơi cao thẳm. Chúa đặt ngai báu trên trời cao thẳm, quyền đế vương bá chủ muôn loài. Tức là không ai có sợ so sánh được với Chúa hết. Tất cả con người chỉ là cát bụi thôi, chẳng là gì hết. Còn Chúa mới là quyền đế vương bá chủ muôn loài. Chúc tụng Chúa đi, hỡi muôn vì thiên sứ, bậc anh hùng dũng mãnh thực hiện lời người, luôn sẵn sàng phụng lệnh. Chúc tụng Chúa đi, toàn thể thiên binh hằng hầu cận và tuân hành thánh ý. Chúc tụng Chúa đi, muôn vật Chúa tạo thành, thuộc quyền người thống trị khắp mọi nơi. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi. Là ta lặp lại cái điệp khúc ngay từ đầu, là kêu gọi con người hãy chúc tụng Chúa, phải ca ngợi Chúa, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, Chúa đối xử công minh, và ngay cả Ngài biết rõ cái sự yếu đuối của con người chỉ là cát bụi, chẳng là gì hết. Kiếp phù sinh, tháng ngày vắng vọi, và Chúa yêu thương chúng ta. Cuộc đời của người như là một cơn gió thoảng là xong, chẳng là gì hết. Nhưng mà Chúa yêu thương, Chúa nâng đỡ, Chúa sáng tạo chúng ta để cho chúng ta hưởng cái hạnh phúc với Ngài. Cho nên con người cùng với những thiên sứ ở trên trời đó, hỡi muôn vì thiên sứ phụng lệnh Chúa ở trên trời, thì chúng ta cùng ca ngợi Chúa, chúc tụng Chúa đi, muôn vật Chúa tạo thành, thuộc quyền người thống trị khắp mọi nơi, chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi. Rồi đến Thánh Vịnh 104, chúng ta thấy là ca tụng đấng tạo hóa, đấng tạo thành trời đất muôn vật, là tiếp tục những cái bài thánh ca ca ngợi Chúa trong Thánh Vịnh 104 này. Là khi nhìn ngắm cái vũ trụ này thì chúng ta phải cảm thấy lòng đầy thán phục và lạc quan, vì Thiên Chúa quan phòng thật là kỳ diệu. Tất cả mọi sự đến từ tay Thiên Chúa và vũ trụ này cũng là dành cho con người. Thiên Chúa đang hoàn tất công trình của mình bằng công sức con người và sự tỏa sáng của các chứng nhân của người. Lạy Chúa, xin cử thần khí của Ngài để người đổi mới mặt địa cầu. Ngài đến, Ngài đổi mới cái thế giới này, vì tất cả mọi cái là do Chúa tạo thành. Tất cả đến từ tay của Chúa, cho nên vũ trụ này Chúa tạo ra, Chúa lại giao cho con người. Và con người phải cộng tác với Chúa để tiếp tục cái sự sáng tạo của Chúa. Và chúng ta biết là không những mọi sự đến từ tay Thiên Chúa, mà tất cả đều thuộc về Chúa và nói về Chúa. Ngay cả những nguyên tử nhỏ nhất đi nữa, thiên nhiên, hình dạng với muôn màu sắc khác nhau, tất cả là những hào quang tỏa rạng sự phong phú của Chúa. Mỗi cái đều diễn tả một sự tốt đẹp của Thiên Chúa thôi. Cho nên tạo vật sớm nở tối tàn chỉ cái diễn tả một phần nào đó của cái bản chất đích thực của Chúa đẹp tuyệt vời. Chúa là chân thiện mỹ, nơi Ngài mới có chân lý, mới có sự thiện tuyệt hảo, vẻ đẹp tuyệt vời. Và vẻ đẹp của vũ trụ là áng mây ẩn giấu vẻ đẹp của Thiên Chúa. Ngay cả trong thời đại mà chúng ta nhìn thế giới với con mắt khoa học ngày hôm nay, thì những bài thánh vịnh 2.000 năm trước vẫn có giá trị của nó, vì người ta ca tụng những kỳ công của Chúa, những cái tuyệt đẹp ở trong cái vũ trụ này mà Chúa đã làm. Cho nên mình hướng về Chúa để ca ngợi Chúa. À, thế giới mà chúng ta hiện đang biết nó còn lớn hơn những gì mình tưởng tượng. À, mình không tưởng tượng nổi cái lớn lao cỡ nào của cái vũ trụ này. Mặc dầu là người ta đoán là thế giới có khoảng 15 tới 20 tỷ năm. Nhưng mà nó lớn tới cỡ nào thì hầu như không có con số để diễn tả. Chúng ta cứ biết là nó đi tất cả vũ trụ đi với cái tốc độ là hơn 100.000 km giờ. À, và nhiều cái hành tinh nó xa chúng ta đến độ mà cả hàng bao nhiêu tỷ năm rồi ánh sáng chưa đến cái trái đất của chúng ta, mà tốc độ của ánh sáng là 300.000 km một giây. À, mà nhân cho 60 giây là 1 phút, và nhân cho 60 phút là 1 giờ, nhân cho 24 giờ một ngày, và nhân cho 365, đó là cái đơn vị của vũ trụ này. À, là cái thước đo của vũ trụ là 5 ánh sáng, mà nó đi cả mười mấy tỷ năm rồi vẫn chưa tới trái đất, thì chúng ta cứ tưởng tượng nó xa tới cỡ nào, không có con số để mà diễn tả. À, cho nên nó lớn hơn những gì, càng tìm hiểu sâu về khoa học thì càng thán phục Thiên Chúa. Ngài làm quá kỳ diệu và không có thể nào tưởng tượng được với cái đầu óc của con người. À, mà cả vũ trụ vẫn đang sắp hàng đi, bao nhiêu cái thiên hà, bao nhiêu cái thái dương hệ, hàng tỷ cái thái dương hệ sắp hàng đi, mà đi với tốc độ cả hàng trăm ngàn km giờ. Chúng ta đi cái máy bay 1.000 km giờ chúng ta thấy đã nhanh rồi, mà cả cái vũ trụ nó đi như vậy không thể nào hiểu nổi. À, và làm sao chúng ta có thể nghĩ rằng nó tự mình mà xuất hiện nếu không có Thiên Chúa? À, cho nên nói rằng không có Thiên Chúa tự rằng cái vũ trụ này nó tự xuất hiện, làm sao nó trật tự như vậy và nó vĩ đại như vậy? Và chúng ta thấy tất cả mọi loài thụ tạo đều tốt và có một cái tương quan hài hòa với nhau. À, nó có cái sự liên đới với nhau. Ngay cả những con muỗi mình thấy nó vô dụng, nhưng mà nó lại là thức ăn cho những con khác như con thằn lằn chẳng hạn. À, rồi khi mà người ta diệt tất cả loài chim vì thấy rằng chim nó ăn lúa, thì năm đó nước tàu bị mất mùa màng vì sâu bọ quá nhiều. Những con chim nó ăn lúa thì nó lại ăn sâu bọ. À, nhờ đó mà không có bị mất mùa khi người ta diệt hết đàn chim ở bên tàu. À, rồi cuối cùng là cái năm đó sâu bọ nó ăn không cách nào mà trị nổi. Ừ, nó phát triển dữ dội. Cho nên Chúa đã tạo một cái sự hài hòa. À, mà khi mà con người loại trừ một cái loại vật nào đó, hoặc là một cái trật tự nào đó ở trong cái trật tự thiên nhiên mà Chúa tạo dựng, là nó bị rối loạn liền. Từ những cái lực lượng kỳ vĩ trong vũ trụ này cho đến những chim trời, dã thú, cá nước, tác giả Thánh Vịnh lần lượt kể ra. À, tất cả với giọng văn thán phục và đầy âu yếm, vì Chúa là tình yêu và thượng trí không thể nào mà hiểu nổi, và Chúa yêu thương, Chúa làm tuyệt vời như vậy. Nhưng chủ yếu Thánh Vịnh này là mặc khải sâu xa về tầng vóc của con người. Tất cả tồn tại là để sinh ích cho loài người. Ngay trong sách Sáng Thế chương 1, câu 28, 29, Chúa giao tất cả cho con người để làm bá chủ cá biển, chim trời, mọi thứ trên trần gian để phục vụ cho sự sống con người. Nó vĩ đại, nó kỳ bí, nó tốt lành như vậy mà Chúa tạo ra để giao cho con người quản lý, phục vụ cho con người. Chúa quá tuyệt vời, không có lời nào để diễn tả được. con người được mời gọi trở thành lương tri nhận thức và biết thán phục cái vũ trụ này. Ông vang ngợi ca đấng tạo hóa. Cho nên vũ trụ nó thực hiện đúng theo cái kế hoạch của Chúa. Còn con người nhận ra và ca ngợi Chúa. Cho nên Chúa đã tô điểm và giao cho con người cai quản cái vũ trụ để phục vụ cho con người. Thì các thánh vịnh này cho chúng ta, kêu gọi chúng ta hãy cộng tác để xây dựng một thế giới phản chiếu sự tinh tuyền và phong phú vô biên của Thiên Chúa ở trong cái vũ trụ này. Và Đức Chúa đã dựng nên con người như tác phẩm đầu tay của người từ nguyên thủy trước khi có tất cả mọi cái này. Chúa đã nghĩ đến con người và Chúa đã sáng tạo tất cả mọi cái để rồi Ngài sáng tạo con người. Cũng giống như một bà mẹ trước khi sinh con là đã đi sắm sửa tất cả mọi cái rồi, từ áo, từ nôi, từ bình sữa, mọi thứ để cho tới khi mà đứa con chào đời là nó có sẵn hết. Chúa đã trang bị tất cả cho chúng ta. Cho nên chúng ta đọc ở trong này chúng ta thấy một Thiên Chúa là đứng tạo hóa tốt lành. Từ câu 1 đến câu 4, chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả, áo Ngài mặc toàn oai phong lẫm liệt. Tất cả cái vũ trụ này đều diễn tả một cách nào đó như là cẩm bào Ngài khoác muôn vàng ánh hào quang, tầng trời thẳm Chúa căng như màn lưới, diện cao vời dựng trên khối nước cõi thanh không, Chúa ngự giá xe mây, Ngài lướt bay cánh gió, sứ giả Ngài làm gió bốn phương, nô bọc Chúa lửa hồng muôn ngọn. Cho nên cả bốn phương là Chúa cho ánh sáng, cho bao nhiêu tia sáng của mặt trời chiếu soi, rồi ngay cả nước ở trên trái đất này, bao nhiêu cái hỗn loạn thì Chúa đã cho nó có một cái trật tự. Từ câu 5 đến câu 13 diễn tả cho chúng ta về cái sự sắp xếp khôn lường của Chúa. Chúa lập địa cầu trên nền vững, khôn chuyển lay muôn thuở muôn đời, áo vực thẳm tròn lên trái đất, khối nước nguồn tụ lại đỉnh non cao, nghe tiếng Ngài dọa nạt chúng đồng loạt chạy dại, sấm Ngài mới rền vang chúng kinh hoàng trốn thoát, băng qua núi qua đồi chảy xuôi ra đồng nội, về nơi Chúa đặt cho Ngài vạch đường ranh giới ngăn cản chúng vượt qua, không còn cho trở lại dâng lên ngập địa cầu. Là bao nhiêu nước Chúa có cho nó cái giới hạn của nó, chứ không phải là nó phải ra sông rồi ra biển, chứ nó không có thể nào lên núi cao được. Nó có đổ xuống lên núi cao rồi nó cũng phải chạy xuống. Cho nên Chúa tuyệt vời, không có cho nó ngập lên trên địa cầu, phải có nơi cho con người sinh sống, và có nơi cho cái nguồn nước. Chúa khơi nguồn suối tuôn thác đổ, giữa núi đồi lượn khúc quanh co, đem nước uống cho loài dã thú, bầy ngựa hoang đang khát được thỏa thuê. Bên dòng suối chim trời làm tổ, dưới lá cành cất giọng líu lo, từ cao thẳm Chúa đổ mưa xuống núi, đất chứa chan phước lộc của Ngài. Ta nhìn tất cả mọi cái sinh hoạt ở trong cái vũ trụ này, cái thiên nhiên, cái tự nhiên, từ những cơn mưa từ trên núi cao chảy xuống, cho bò bê cỏ cây nó được tốt tươi, rồi cho con người có nước uống, rồi chim hót líu lo làm vui lòng người, rồi ca ngợi Chúa, và Chúa sắp xếp để có cái trật tự, để không có lục lội, nước cũng chảy đâu chảy, nhưng mà nó có sông ngòi của nó, có cái lạch của nó, rồi nó đổ ra biển, rồi nó lại bốc hơi lên, tạo nên mây trời rồi lại mưa xuống. Và từ câu 14 đến câu 23 đó, ở trong cái thánh vịnh dài này, thì sự săn sóc của Chúa, Chúa vẫn tiếp tục săn sóc, chứ Chúa không bỏ mặc con người đâu. Ngài khiến mọc cỏ xanh nuôi sống đàn gia súc, làm tốt tươi thảo mộc cho người thế hưởng dụng. Từ ruộng đất họ kiếm ra cơm bánh, chế rượu ngon cho phấn khởi lòng người, sức dầu thơm cho gương mặt sáng tươi. Nhờ cơm bánh mà no lòng chắc dạ, hương bá ly băng, những cây Chúa đã trồng được tràn trề nhựa sống. Bầy chim tước rủ nhau làm ổ, hạc bay về xây tổ ngọn cao. Núi choan vo, loài sơn dương tìm đến, hốc đá sâu giống ngân thử ẩn mình. Chúa đặt vầng trăng để đo thời tiết, dạy mặt trời biết lặn đúng thời gian. Đêm trở lại khi Chúa buông màn tối, trốn rừng sâu muôn thú tung hoành. Tiếng sư tử gầm lên vang dội, chúng săn mồi gào xin Chúa cho ăn. Ánh dương lên, chúng bảo nhau về, tìm hang hốc chui vào nằm nghỉ. Đến lượt con người ra đi làm lụng những mải mê tới lúc chiều tà. Là Chúa săn sóc cho đàn gia súc có cỏ mà ăn, rồi con người tìm ra cơm bánh, rồi còn chế rượu ngon, chế thuốc thơm, dầu thơm từ hoa hồng, rồi cả những cây hương bá thì băng là những cây rừng gỗ hương nó thơm để về nhà đằng cửa, rồi bầy chim thì nó có chỗ có rừng nó trú, rồi cả những cái con chuột nó cũng có hang cái hốc để nó trốn vào đó mà nó sống. Rồi khi mà đêm về, màn đêm buông xuống thì những con sư tử nó gầm, nó săn mồi, nó ăn cho no bụng nó, rồi nó đi nằm nghỉ. Còn con người thì ra đi làm lụng tới chiều, thì tới lúc chiều tà về thì nghỉ ngơi. Đó là những cái công trình mà Chúa vẫn tiếp tục săn sóc dân của Chúa. Và từ câu 24 đến câu 30 diễn tả cái sự khoan phòng sắp xếp của Chúa. Và chúng ta thấy là cả một cái vũ trụ bao la như vậy, nhưng mà Chúa sắp xếp thật là tuyệt vời, và ưu tiên cho con người. Công trình Ngài lạy Chúa quả thiên hình vạn trạng, Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan. Những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất, này đại dương bát ngát mênh mông, nơi muôn vàng sinh vật to lẫn nhỏ vẫy vùng, nơi tàu bè cởi sóng và thủy quái tung tăng, là vật Chúa tạo thành để làm trò tiêu khiển. Hết mọi loài ngửa trông lên Chúa, đợi chờ Ngài đến bữa cho ăn. Ngài ban xuống, chúng lượm về. Ngài mở tay, chúng thỏa thuê ơn phước. Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi. Lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay mà trở về cát bụi. Sinh khí Ngài, Ngài gửi tới là chúng được dựng nên, và Ngài đổi mới mặt đất này. Cho nên cả hơi thở là sinh khí của Chúa gửi tới. Cho nên người ta nói rằng cả cuộc đời của mình là một hơi thở thôi. Một hơi thở bắt đầu từ trong bụng mẹ, và khi nào tắt thở là ra đi, linh hồn mình lìa khỏi xác, xác bất động ngay lập tức, không còn thở nữa. Cho nên bao nhiêu không khí để thở có ai cảm tạ Chúa đâu. Không có không khí thở là 3 phút chúng ta chết rồi. Chúa quan phòng sắp xếp cho tất cả mọi người, và nó muôn hình vạn trạng, chứ không phải là một vài sự việc, mà muôn vàng loại cá, muôn vàng loại chim, muôn vàng thú vật, rồi có những con đã từng tuyệt chủng. Rồi đó là trên trái đất của chúng ta thôi, mà bao nhiêu cái điều kỳ diệu Chúa đã làm cho con người. Rồi cái phần sau từ câu 31 đến câu 35 là cái lời cầu nguyện để chúc tụng vinh quang Chúa đến muôn đời. Và Nơi này là những ước muốn dâng lên cho Chúa. Vinh hiển Chúa, nguyện muôn năm tồn tại. Chúc tụng Chúa là công trình Chúa làm. Công trình Chúa làm, Chúa được hân hoan. Chúa nhìn đất thấp, đất sợ rung lẩy bẩy. Người chạm núi cao, núi tỏa khói mịt mù. Suốt cuộc đời tôi sẽ ca mừng Chúa. Sống ngày nào xin đàn hát kính Thiên Chúa của tôi. Nguyện tiếng lòng tôi làm cho người vui thỏa. Đối với tôi, niềm vui là chính Chúa. Ước gì tội nhân phải biệt tích cõi đời. Bọn bất lương sạch bóng chẳng còn ai. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi. Xin Chúa thanh tẩy những cái bọn bất lương nó quậy phá mà không có biết ca ngợi Chúa mà cứ làm khổ người khác. Thì họ cầu nguyện xin Chúa giải thoát để tất cả cái trái đất này mọi người đều sống hạnh phúc, cho nên suốt đời đều ca ngợi Chúa và xin đàn hát kính Chúa của tôi. Còn những người mà bất lương thì họ lại không có ca ngợi Chúa mà lại quậy phá những người công chính. Rồi chúng ta thấy Thánh Vịnh 105 nói về cái lịch sử kỳ diệu của dân tộc Do Thái mà chính Chúa đã hướng dẫn chúc lành cho họ. Cho nên trong 6 câu đầu đó kêu gọi con người phải tạ ơn Thiên Chúa. Cho nên cái phần đầu là để cảm tạ Chúa. Alleluia, hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh người. Vĩ nghiệp của người loan báo giữa muôn dân. Hát lên đi đàn ca mừng Chúa và suy gẫm mọi kỳ công của người. Hãy tự hào vì danh thánh Chúa. Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa nào hoan hỷ. Hãy tìm Chúa và sức mạnh của người. Chẳng khi ngừng tìm kiếm thánh nhan. Hãy nhớ lại những kỳ công người thực hiện, những dấu lạ và những quyết định người phán ra. Hỡi anh em, dòng dõi Abraham, tôi tớ Chúa, con cháu Jacob được người tuyển chọn. Là phần đầu để hãy tạ ơn Chúa và cầu khẩn danh người. Hát lên đi đàn ca mừng Chúa, suy gẫm những kỳ công mà Chúa làm. Rồi tới cái phần kế tiếp là kể tới những tổ tiên của mình, là Isaac, Jacob, những người đã lấy Chúa làm gia nghiệp đời mình. Từ câu 7 đến câu 15 diễn tả cho chúng ta cái bắt đầu cái lịch sử của giao ước, của lời hứa của Chúa cho con cháu đông như sao trên trời, như cát dưới biển, mà trong sách Sáng Thế chương 15 câu 2 đến câu 18. Và chúng ta đọc từ câu 7 này để chúng ta thấy từ câu 7 đến câu 15 diễn tả cho chúng ta cái lịch sử của giao ước. Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, những điều người quyết định là luật chung cho cả địa cầu. Giao ước lập ra muôn đời người nhớ mãi, nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ. Đó là điều đã giao ước cùng Abraham, đã đoan thề cùng Isaac. Isaac là hình ảnh của Chúa Giêsu mà Abraham đã từng đưa con đi xác tế, và đặt thành quy luật cho Jacob, thành giao ước muôn đời cho Israel, rằng ta sẽ cho ngươi đất Canaan làm kỹ phần gia nghiệp. Thuở ấy họ chỉ là một số nhỏ, một nhóm kiều dân nơi đất khách quê người, lang thang hết xứ này qua xứ khác, phiêu bạt từ nước nọ đến nước kia. Nhưng Chúa vẫn không để cho ai ức hiếp họ. Vì thương họ, người la rầy vua Chúa: đừng đụng tới những kẻ ta sức dầu tấn phong, chớ làm hại các ngôn sứ ta. Đó là cái lời mà họ đã nhắc lại những gì mà Chúa đã làm cho dân tộc Do Thái, từ những tổ phụ Abraham, Isaac, Jacob, và ban cho cái đất hứa là đất Canaan. Nhưng mà họ chỉ là một số dân rất là nhỏ, không phải là một cái số đông đảo gì, vài ba ngàn người cũng chẳng là gì hết. Rồi từ từ câu thứ 16 là chúng ta nhắc lại cái nạn đói đã xảy ra và đưa những người Do Thái tị nạn ở bên Ai Cập. Và sau đó thì họ đã được đưa trở về. Cho nên Thánh Vịnh này nói về cái bước đầu của lịch sử Israel. Từ Abraham cho tới Moses, tất cả cái biến cố đều mang tính tiên tri, nghĩa là tiên báo những ân huệ khác nữa mà Chúa ban cho tới cái lúc họ làm các cái thánh vịnh này để ca ngợi Chúa. Cho nên họ hồi tưởng lại quá khứ và qua đó để làm một cách cầu nguyện, nhìn lại quá khứ của mình để cảm tạ Chúa và tạ ơn Chúa trong những công việc mà Chúa đã từng làm cho dân tộc, và Chúa đã hứa thì Chúa sẽ tiếp tục. Cho nên họ ca ngợi Chúa và nhắc lại lời hứa của Chúa để cổ võ cái niềm tin của mình lúc mà gặp những cái thử thách, những cái khó khăn. Từ câu 16 xin mời chúng ta cùng đọc về cái tình trạng bị đói rồi sang bên Ai Cập. Câu chuyện được nhắc lên ở đây: Chúa cho nạn đói hoành hành khắp xứ, làm cạn nguồn lương thực nuôi dân. Chúa đã phái một người đi trước họ là Giuse, kẻ bị bán làm tôi. Chân ông phải mang xiềng khổ sở, cổ đeo gông nặng nề, cho đến ngày ứng nghiệm điều ông tiên đoán. Và ông được lời Chúa giải oan. Nhà vua vị thủ lãnh các dân thời đó truyền tháo cởi gông xiềng và phóng thích ông, rồi đặt ông làm tể tướng triều đình, làm chủ mọi tài sản hoàng gia. Vua cho ông toàn quyền chỉ đạo hàng khanh tướng, dạy lễ khôn ngoan cho bậc lão thành. Đó là cái bước đầu tiên mà Chúa đã dùng Giuse để làm tể tướng bên Ai Cập, mặc dù bắt đầu là một cái kiếp nô lệ, bị bán làm nô lệ. Nhưng mà chính Giuse đã giải thoát gia tộc của mình khỏi bị nạn đói và còn giải thoát cho cả một cái nước Ai Cập thoát khỏi cái nạn đói đang sắp đến. Và hình ảnh đó để cho chúng ta thấy trước Chúa Giêsu cũng chịu khốn khổ trên thập giá để cứu độ chúng ta thoát khỏi nô lệ cho ma quỷ, cho tội lỗi, cho sự khốn cùng đời đời trong hỏa ngục, mà đưa chúng ta đến với Thiên Chúa Cha. Bây giờ Israel chạy sang Ai Cập và Gia-cốp kiều ngụ đất Kham. Chúa ta dâng người tăng thêm gấp bội cho họ, mạnh hơn cả đối phương, người khiến chúng thay lòng đổi dạ mà đâm ra thù ghét, dùng mưu mô chống lại các tôi tớ người. Chúa phái tôi tớ người là Môsê, phái A-rôn, kẻ người tuyển chọn, đến loan báo những điềm thiên dấu lạ trong toàn cõi đất Kham. Chúa bủa màn đen khắp nơi đen tối mà chúng vẫn cưỡng lại lời người. Chúa làm cho nước biến thành máu đỏ, giết sạch loài tôm cá. Khắp vùng ếch nhái bỗng tràn lan, nhảy cả vào cung tắm. Chúa vừa phán, ruồi muỗi từng đàn ào tới khắp nơi trên lãnh thổ. Thay mưa mùa, Chúa đổ toàn mưa đá, phóng lửa hồng thiêu hủy đất đai, người tàn phá đồi nho nương vả, hoặc đổ cây cối trong khắp cả vùng. Chúa lại phán, bỗng đâu xuất hiện vô vàng vô số châu chấu cào cào. Chúng ăn sạch cỏ cây trong nước, ăn hại hoa màu khắp mọi nơi. Người giết mọi con đầu lòng bản xứ là tinh hoa của cả giống nòi. Còn dân riêng của người, người đưa ra, mang theo bạc với vàng, bằng ấy chi tộc mà không ai lảo đảo. Thấy họ ra đi, dân Ai Cập vui mừng vì họ đã làm cho chúng kinh hãi. Chúng ta thấy họ kể lại cả một cái giai đoạn dài của lịch sử. 400 năm ở Ai Cập và Chúa đã cho Môi-se giải thoát như thế nào. Rồi từ câu 39 đến câu 45 là hướng dẫn dân đi vào hứa địa của Chúa. Chúa dâng mây làm màn che phủ họ và cho lửa hồng soi sáng ban đêm. Họ đòi ăn, người cho chim cút đến và cho họ no nê bánh bởi trời. Người xẻ đá, nước liền vọt ra, chảy thành sông giữa vùng sa mạc. Ấy là vì Chúa nhớ lại lời Thiên đã hứa cùng Abraham, tôi tớ của người. Chúa đưa dân người, những kẻ người đã chọn, vui vẻ ra đi giữa tiếng reo hò. Đất ngoại bang, người trao tặng họ, cho thừa hưởng công khó của chư dân. Ngõ hầu họ vâng theo thánh chỉ và tuân giữ luật người. Đó là một cái bài ca về lịch sử ở trong Thánh Vịnh 105. Chúng ta thấy là Thiên Chúa làm những điều kỳ diệu cho cả dân tộc Israel, và họ làm thành cái bài ca để cảm tạ Chúa và cũng để củng cố cái niềm tin của họ trong cái lúc gian nan. Và trong Thánh Vịnh kế tiếp cũng trích lại cái lịch sử nữa, và chúng ta thấy Chúa nhân từ đối xử với Israel, mặc dù Israel luôn là bất trung. Và cũng trong ba câu đầu kêu gọi cảm tạ Chúa như trong Thánh Vịnh 105 và 106 này, là nó song đôi với nhau. Cho nên cả hai đã kêu gọi ca ngợi Chúa trước tiên và vui mừng Alleluia. Thì Thánh Vịnh 105 cũng bắt đầu Alleluia, hãy tạ ơn Chúa, cầu cầu khẩn danh người, vĩ nghiệp của người loan báo giữa muôn dân. Thì Thánh Vịnh 106 là Alleluia, hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương. Ai sẽ tường thuật những chiến công của Chúa, sẽ công bố mọi câu tán tụng người. Hạnh phúc thay người giữ đức công minh và hằng thực thi điều chính trực. Rồi từ câu 4 đến câu 5 là cái lời cầu nguyện tha thiết với Chúa. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con bởi lòng thương dân Ngài. Xin ngự đến viếng thăm mà ban ơn cứu độ. Xin cho con được thấy tỏ tường phần phúc lộc dành cho những người được Chúa chọn, để chúng con được vui niềm vui dân Chúa và cùng hiên ngang với gia nghiệp của Ngài. Đó là hai cái câu của lời cầu nguyện để Chúa đến viếng thăm, ban ơn cứu độ, và hướng về chính đấng cứu thế. Rồi từ câu 6 diễn tả lại về con người tội lỗi với những bậc tổ tiên, thì chúng con đã phạm tội, đã ở bất công, làm điều gian ác. Họ ý thức là mình là kẻ tội lỗi, nhưng mà Chúa cũng thương giải thoát cho họ. Cho nên từ câu 6 đến câu 12 cho chúng ta những cái nhìn đó. Cùng với các bậc tổ tiên, chúng con đã phạm tội, đã ở bất công, làm điều gian ác. Xưa bên Ai Cập, tổ tiên chúng con đã không hiểu những kỳ công của Chúa, đã chẳng nhớ ân huệ vô vàn và phản loạn ở nơi biển đỏ. Nhưng vì thánh danh, người thương cứu họ để biểu dương uy vũ của người. Người ngâm đe biển đỏ, biển liền cạn khô, đưa họ đi qua lòng vực thẳm, khác nào đi giữa chốn hoang vu. Chúa cứu độ, Chúa cứu họ khỏi tay người ghen ghét, giải thoát họ khỏi tay địch thù. Nước dìm quân đối nghịch, không một kẻ thoát thân. Bây giờ họ mới tin lời người phán và hát lên bài tán tụng người. Đó là qua lịch sử và qua cái lúc mà khủng hoảng tinh thần, kêu trách Chúa, rồi mới thấy Chúa giải cứu họ đi qua dòng biển đỏ, họ mới ca ngợi Chúa, vang lên muôn lời ca. Tôi ca ngợi Chúa. Rồi tới từ câu 13, ở trong sa mạc họ lại phản bội Chúa, vẫn buông theo cái dục vọng của mình, và không có nghe lời của Môi-se và ghen tương với Môi-se. Cho nên trong câu 13 đến câu 18 cho chúng ta thấy là Chúa đã phạt những ai mà chống lại Môsê, người mà Chúa đã chọn để dẫn dân của Chúa. Vì chống lại Môsê thì ai sẽ dẫn dân đi? Thì chính những kẻ gian ác kia sẽ dẫn dân của Chúa đi trở về lại Ai Cập để làm cái kiếp nô lệ tiếp tục. Nhưng rồi họ chống quên công việc của Chúa, chẳng đợi lệnh người ban. Trong sa mạc, lòng buông theo dục vọng. Chúng hoang vu, họ thách thức Chúa Trời. Chúa liền ban điều họ đã xin, cho dư đầy đến độ chán ngấy. Trong doanh trại, họ ganh với Môsê và A-rôn, người được Chúa thánh hiến. Đất bỗng rẽ ra, nuốt sống đa thang, chôn vùi bọn Abiram cả lũ. Lửa hồng bừng lên đốt cháy trọn bầy, ngọn hỏa hào thiêu rụi phường gian ác. Đó là những gì mà họ đã làm, và ở đây được nhắc lại cho họ tại Khô-rét, họ đúc con bê, tức là cái tội thờ tà thần, rồi phủ phục tôn thờ tượng đó, họ đổi chúa vinh quang lấy hình bò ăn cỏ, họ quên Thiên Chúa là vị cứu tinh từng làm việc lớn lao bên miền Ai Cập, việc kỳ diệu kỳ trong đất Kham, việc khiếp kinh giữa lòng biển đỏ. Chúa tính chuyện sẽ tiêu diệt họ nếu người Chúa chọn là Môsê tỉnh đem thân cạn lối ở ngay trước mặt người, hầu ngăn cơn thịnh nộ, kẻo Chúa diệt trừ dân. Và rồi cái đoạn kế tiếp, họ lại tiếp tục phạm tội. Họ khinh thường miền đất xanh tươi màu mỡ, chẳng tin tưởng chi vào lời Chúa phán. Trong lều trại lẩm bẩm kêu ca, chẳng thèm nghe tiếng Chúa. Người giơ tay trên họ mà thề, sẽ làm cho họ gục ngã trong miền sa mạc, bắt giống nòi tản mát giữa chư dân, phân tán họ đi nhiều miền khác. Họ suy phục thần Ba-an, Bơ-o, và ăn của lễ cúng dâng người chết, trêu giận Chúa bằng hành vi ngỗ nghịch, khiến tai ương ập xuống trên đầu. Binh khác liền đứng ra phân sự, tai họa bỗng dứt ngay. Thế nên từ đời nọ đến đời kia, đến thiên thu vạn đại, việc ông làm được coi là công chính. Bên dòng nước Meriva, họ trêu giận người. Đó là lúc khác thì trêu giận Chúa, và sự bất tín của họ, cái tội lỗi của họ, thì Môsê đã cầu nguyện cho họ, khiến Môsê vì họ mà chuốc họa vào thân, bởi họ làm ông tí lòng bực bội, mở miệng ra ông đã lỡ lời. Và từ câu 34 cũng tiếp tục ở miền đất hứa, chúng ta thấy họ đã không diệt trừ những dân mà Chúa đã chỉ định, họ sống chung lộn giữa chư dân, học đòi những hành vi của chúng. Họ lấy tượng thần chúng mà thờ, đó chính là cạm bẫy họ xa chân. Họ giết con mình cả trai lẫn gái mà hiến quỷ tế thần. Những cái này chúng ta cũng thấy dân Mexico cũng vậy, cũng giết con của mình để mà tế thần. Họ đổ máu vô tội, máu con trai con gái của mình, dâng tiến thần Canaan làm tế phẩm. Và vì máu này đất đã ra ô uế, họ đã thành dơ bẩn vì những hành vi đó, phản bội tình yêu Chúa bằng những việc họ làm. Trên dân riêng đổ cơn thịnh nộ, người tởm kinh gian nghiệp của mình, phó mặc họ vào tay đám chư dân, kẻ thù thống trị và địch quân áp bức dưới bàn tay chúng, họ khom lưng cúi đầu. Chúa đã để cho họ rơi vào cái bàn tay của quân thù để dùng những người đó mà thanh luyện lại dân của Chúa. Đã bao lần Chúa thương giải cứu, nhưng họ vẫn cố tình phản nghịch, đắm chìm trong tội ác của mình. Và chúng ta đọc tiếp để thấy là Chúa đáp lại những cái tội lỗi của họ. Chúa thương họ, vẫn tìm cách cứu họ. Chúa thấy họ trung chiên ngàn nỗi, nghe thấy lời cầu cứu van xin. Chúa nhớ lại giao ước của người mà giúp họ, mở lượng hải hà, người chạnh lòng thương. Và khiến những ai bắt họ đi đày cũng động lòng trắc ẩn. Cho nên vua Ba Tư mới cho trở về đất hứa để xây dựng lại Jerusalem. Và câu 47 là lời cầu xin để giải thoát. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin Ngài thương cứu độ, quy tụ chúng con về từ giữa muôn dân nước để chúng con cảm tạ thánh danh và được hiên ngang tán dương Ngài. Và cái lời kết, cái lời chúc tụng kết thúc chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, từ muôn thuở cho đến muôn đời, toàn dân hãy hô lớn Amen, Amen. Và chúng ta tiếp tục học Thánh Vịnh 107 vào ngày mai.